mấy cái quỹ rồi nó chuyên môn đi 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 làm là đi đi, thị oai đi hiếp người khác. Trước có một điều trò cách đây hai hai năm tôi dạy có cái dạy thiền, có cái điều trò kia nghỉ, trước là làm y tá, bệnh tay thì lắc bị quỷ nhập uống thuốc, bà uống thuốc cả đời rồi luôn, mà từ cả gia đình đều bị cái bệnh đó hết, uống thuốc xong cái quỷ nó nhập bà. Nhưng bà là lúc mà nhập một cái là tay luôn rồi. Còn bà thì bị khi cái nội trong 3 tháng là bà luyện, bà được tới cái gì thì tưởng là bà sẽ cố gắng, bà thấy cái kết quả bà sẽ cố gắng bà tu để mà tìm cách để mà giúp bà, tại mà giúp bà không giúp cho gia đình bà luôn à. Nhờ bà không có đi theo lâu đó. Tôi nhớ cái người đệ tử trò tôi ấy. Cứ có cái người đệ tử tôi mà bây giờ nó tới này. Hồi đó là nó làm nó giúp nhân về già, nó giúp giúp với lớp thành thì trước cái bà nó học trò tôi, đệ tử tôi, bà mời những người học trò mới tới nhà bà, xong ngồi giảng là cái lớp thiền ra sao rồi nên tập giúp đỡ những người sư soạn ta để tới tu được. Bữa đó bà mời cái bà da trắng, bà Karen này vào, cái bà Clevia bà cũng có đó. Nó cái con quỷ nó thì thị oai, nó dùng là nó quăng chó, con đệ tử nó có con chó, quăng chó cho nhỏ, quăng chó cho con bằng, xong nó hiện ra mặt nó đỏ chét, nó sắp qua nó sắp phải hùng thì hồi đó cái sĩ cô sẽ vào ấy rồi. Rồi nó cái đó là hai năm thì nó tới khoảng cái bằng cái bàn đài thôi à. Nó chặn lại bảo vệ thôi gì thành thành con quỷ đó, nó không đặt quá ấy, mà quỷ nó hay hành hung lắm. Nó tới lớp tôi cho nó thấy mặt tôi xông ra nó mới lộ ra rút lui lại này. Tính là thông minh, không biết cái làm gì không, nó muốn là thông tôi mà, chứ nghĩ là tao làm gì bây giờ, người ta muốn anh hung mình hung lại sợ gì đúng không, nhìn nó mình nói là cái quan trọng là mình khi mình có sức, mình có bỏ rồi mình không được là thôi, người ta làm bậy đó, và mình có quyền làm bậy đâu, tại vì những quỷ nó tác quá không nghĩa mình có quyền trừng trị nó, có quyền tác quá lại nó. Ok, phải hiểu nhá. Thần quỷ là âm, thần là dương, họ tu thời gian đi, quỷ nó tu thời gian lâu, tại nó sống nhau lâu mình nhiều, xong tu thì nó luyện võ luôn, tụi nó thần thông nó dễ sợ, cứ nghĩ tưởng tượng cái bị luyện luyện thiền có một ngàn 100 ngàn năm rồi, 1 triệu năm rồi, thấy công phu mình đây chừng nào không, cứ nghĩ tưởng tượng như vậy. Cứ sáng thứ bảy, cứ tới sáng thứ bảy luyện 2 tiếng đồng hồ thôi, luyện thiền 2 tiếng đồng hồ, sáng thứ bảy thôi, 100 ngàn năm nữa, nghĩ tưởng tượng kinh độ niệm chừng nào, dễ sợ không? Trong thời gian tu lâu thần thông như vậy, từ từ gặp thầy, gặp gặp hoàn cảnh cũng như là thấy cái âm khí nó đổi thành dương, nó thành thần, là cái thánh nhân chi khí. Mấy quỷ nó có thể có sức, có thần thông, cái thần đó, thần nó thần thông, họ có sức, họ có thể di núi, lấp biển, thần thông như vậy. Hoặc là ít thần thông hơn thì có thể biến hóa, biến dạng, bay, biến tập ý, họ có. Okay. Mình tin không quan trọng, tin họ cũng có, không tin họ cũng có, thì họ là trong cái quỹ đạo, trong cái thập đạo nó, thì họ là quỹ đạo một trong cái giới. Tại vì cái câu hỏi là làm sao mình thành 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 quỷ được, thì làm sao có người thành quỷ không, thì nó đại khái là mình luân hồi, nhưng mà khi mình lạc vào cái quỷ giới là tại vì mình tạo một cái nhân duyên để mình tham ăn, tham. Tại cái mình thành quỷ, mình thành quỷ là tại mình tham lam, tham ăn, tham tiền, tham bạc, tham danh. Cái tham nó tạo cái nhân duyên sau mình lạc ra được. Tại cái lúc mình chết, lúc mà những cái nhân duyên mình những ác nhân hoặc là những cái ảo nhân này nó thành nó sẽ đưa đẩy vào cái đường mình sẽ luân hồi. Những cái nhân duyên là những lúc mình tạo ra thì trong tương lai những lúc mà duyên chín mình tự động lọt vào những cái đường.
Được thưa sư, Đức Phật dạy trong đạo Phật không có chuyện có thiên hạ. Nếu mà là không có thiên hạ thì làm sao mà có quỷ thần nữa, có linh hồn. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy là tất cả mọi sự là do duyên khởi. Thì nếu mà mình có đời thì sẽ có một kiếp khác thì tùy theo cái duyên của mình. Thì theo cái cách giải thích đó thì xin sư giải thích thêm để cho con hiểu cho con thầy cái năng cũng con nắm cũng vững ạ.
Phần cái gì, cái câu hỏi của mình cũng không rõ.
Thưa sư, câu hỏi thì là Đức Phật dạy rằng là mọi sự do duyên khởi.
Thì sao nữa?
Và nếu mà đã có duyên khởi rồi thì sao có cái ngã, có cái linh hồn, có quỷ thần được?
Cái này là tại vì cái bác không có nghiên cứu về cái lý thuyết cái Phật pháp hơi nhiều, thành ra bác hỏi lòi ra là bác không thiếu căn bản. Về không có nghiên cứu gì rõ. Tôi nói gì dám nói gì bác có đồn dài gì không?
Không.
Tôi có thể trả lời dài dòng thì tôi vắn tắt, tại vì theo cái truyền thống mà thiền công mình nói một vài chữ là xong rồi, chứ còn nói nhiều quá mà lạc đường. Khi mà không có ngã là Phật đang diễn tả về cái trạng thái của người thánh nhân ít nhất A La Hán trở lên. Tại vì những thánh, những ông A La Hán á, mấy ông Duyên Giác, mấy Bồ Tát mà cơ trình độ ta cao, ta có trí huệ rồi, ta không tạo những cái ác nhân để mà đọa. Còn mình phàm phu, mình là dưới thấp, đó là bác định cho xuống. Bác định cho xuống gọi là phàm phu. Mình vẫn còn cái ngã, vì có cái ngã thì mình mới tạo nghiệp, mình tạo những cái nhân duyên thì mình rất là vào cái con đường quỷ, cái con đường thần. Cần trả lời câu thứ gì không? Trả lời thứ nhất nó chặt hết rồi đúng không?
Dạ, thưa thầy về đúng rồi, cảm ơn thầy.
Phải giải gì? Hỏi là nếu có phước thì mình nếu còn đấy, mình còn phước thì mình, nếu còn phước nhiều thì mình không có lọt vào quỷ. Làm sao mình thoát bây giờ? Cái câu hỏi này khá, tại vì mình cái phước nó tùy. Tùy các loại phước, nếu mà phước thế gian thì mình thoát không được đâu. Mà nếu mà tạo nhiều phước suốt thế gian thì mình có thể thoát được. Cái này là gì, khi mình có những cái phước mà nó được bảo vệ. Hầu như khi mình tu theo những pháp môn của Địa Tạng Bồ Tát này thì mình tạo những cái duyên nhân thì mình thoát, mình không bị đọa vào những cái cảnh giới của quỷ của thần. Đấy phải là đầu tiên mà mình tạo những cái nhân duyên để mình đoạn nhé. Cả mình đã tạo từ lâu rồi. Những cái nhân duyên mình tạo mà chồng chất với nhau còn cao hơn tôi, núi tôi. Thành á, mình những nhân duyên mình tạo rồi thành mình chỉ đợi cái duyên nó tới một cái mình đoạn là thôi. Nên là cái vấn đề là duyên nó tới thì mình rớt tới tận mình là nghiệp đầy đầu ấy mà. Thành ra nếu mình tu theo, bây giờ mình càng ngày càng khô thì mình càng càng tu, mình tạo những cái phước để mình khói đọa, mình tu theo pháp môn Địa Tạng này, mình tạo nhân duyên để không bị đọa. Nói là nào như tôi dạy vào cái phương pháp, cái pháp môn Diệp Sư, bây giờ dạy thêm pháp môn Địa Tạng này, thì những cái pháp môn là những pháp môn của nó, họ tạo nhân duyên, tạo những cái phước để mình khói đọa. Nhiên cái đây đâu rồi, không cách nào thoát được đó. Cái bây giờ mình khôn là mình kiếm cách, mình không cho những cái chuẩn tử thành thục đó. Cho chủ đức chính. Cái bước sau là khi mình giờ thứ nhất là mình chặn, không cho những chủ đức chính nó thành thục. Sau khi mình có sức rồi, mình dùng cái sức mình đốt mấy cái chủ đức. Ai thắc mắc gì nữa không? chung lại với nhau là tại vì thần thường thường họ giúp đỡ người tu hành, thần thánh giúp đỡ những người tu hành, họ dùng những cái thần thông giúp mình, thành ra thành họ giúp. Ví dụ có như cái ông này, cái ông Thánh Nghiêm, ai biết Thánh Nghiêm không? Ông Thánh Nghiêm ai biết không? Ai biết ông Thánh Nghiêm không? Ông này là một trong tứ đại tăng của bên Đài Loan. Ông này là một trong tứ đại tăng của bên Đài Loan. Ông Tinh Vân ông giàu nhất. Ông này cũng là một trong đại một trong giàu dễ sợ. Thêm ốm dễ sợ. Ông này ông thiền sư. Ông làm nổi tiếng ông tự thiền sư. Còn Tinh Vân phải là thiền sư. Tinh Vân trước có một ít công phu nhưng đều Tinh Vân bây giờ tầm bậy quá. Thành ra hư rồi, thành ra mập xù lù. Lúc ông trẻ, ông Thánh Nghiêm này, ông lên núi, ông leo lên núi, ông tu theo truyền thống bên thiền tông. Rồi, thì bên truyền thống thiền tông bên Tàu là mình tu thiền, dân mà tu thiền gốc là phải leo lên núi, sống ở núi mình thôi, mình tu thiền. Bác giảng làm gì không?
Trời muốn làm mà làm chứ không được chứ.
Để nó đói, lạnh đói. Thành cái ông này ông dám làm như vậy. Người bên truyền thống ta thiền Việt Nam cũng vậy, là mấy người ni tăng ni mà nghĩ là mình có trình độ thiền là phải leo lên núi sống, leo núi tu. Ông Thánh Nghiêm này tham thiền, ông tham thiền này trên núi, rồi biết ông sống cách nào, ông lên ông trồng khoai lang. Ông lên đó đâu có gạo đâu, như mấy thầy mấy cô mà bên Việt Nam bây giờ tôi lên núi là cứ mỗi tháng mỗi tuần có người tới gửi ra gạo rồi ăn trái cây rồi đầy đủ đi, nói tôi núi thì ra đầy gạo đầy đủ. Ông này không có gạo, biết làm gì, ông trồng khoai lang. Trong mỗi ngày khoai lang ra cắt khoai lang, lá khoai lang luộc, lá khoai lang ăn. Mà thấy cứ ăn khoai lang lá khoai lang đó mà không có gạo ăn mau đói, dễ sợ ăn no, dễ sợ ăn không phục chứ chắc là no. Hay lắm, làm mấy năm rồi ông làm phục lắm. Ông này đương nhiên ông có tài, giàu già nọ mà thấy ông cũng nhắc thì không, thấy cái tâm tu dễ sợ, biết trình độ nó bao nhiêu. Chính cùng tình không giàu lắm, ông tịnh không là trình độ cao lắm mà giàu à, thành ra không phải ai phải trình độ là không có được giữ tiền đâu. Ông này ông tu gắt cao nhưng mà được có tan thiền, ông này không thông thông nhiều nữa sợ. Cái đó là tại vì ông tiên hóa kể lại cho tôi, có phải tôi biết không, này tôi chưa bao giờ gặp này, có gặp một lần ở Đài Loan thấy xa xa. Ông tiên hóa thầy tôi ông kể nói là ông nói là cái ông Thánh Nghiêm này á, ông lên núi tu đó thì ông gặp ông thần tốt, thần thần thích ông này, nhập vào ông Thánh Nghiêm, đeo ông Thánh Nghiêm, cái ông thần này ông thích ông Thánh Nghiêm, thành ra ông nhập vào ông Thánh Nghiêm, xong để theo Thánh Nghiêm, cho Thánh Nghiêm thần thông. Những người tu nhé, những người không dễ cho thần nhập vào. Thành ra ông này là ông đâu biết là ông bị thần nhập đó, ông dùng những thần thông đó ông đi ra ông làm oai cái đời, thành ra Phật tử nó tin nó cũng nhiều. Cái phiền phức của là những cái thần đó, là tại vì họ tới với mình thời gian mà thích giúp thời gian, xong mà chán xong nó bỏ đi thì mình mất thần thông. Sau này cái đồn là nó ông này không còn thần thông gì nữa, tại trước ông hay phô trương lắm, bây giờ ông phô trương là tụi nó biết ông hết thần thông. Ok, thành ra cho quý vị thấy là cái ví dụ cho thấy là cái thần mà nó giúp mình tu, thần thường thường họ có cái lòng tốt họ giúp mình tu, còn thánh đó, họ giúp mình tu mình mới biết được. Những người thánh nhân khi nó giúp mình tu ngon con mới biết vậy. Ông này ông tạo nhiều cái nhân duyên tốt cho đại thừa bên Đài Loan lắm, để cái khổ là chưa đủ cái huệ để mà giúp Phật tử giải thoát, tại vì chung quy mình phải muốn giải thoát chứ đâu còn tu mấy pháp thế gian làm gì. Ông này ông có cái đạo tràng bên New York á, gọi là chuyên môn liền mà tham thiền thôi. Ông nhận có đào tràng thì ông luyện tham thiền, thiền truyền thống tham thiền là giữ nghe, mà tham thiền là tham thiền tới là gì, nó ngày nó đêm nó tùng vậy. Xong rồi xong cái khóa rồi là gặp thiền sư sẽ phỏng vấn và chứng minh. Còn sao mấy người tham thiền thấy được và dám chứng minh gì? Tôi trách ông, trách ông thánh điều này để mà đi bịt người ta.
Mình đi việc người ta làm gì mình đủ tiền rồi mình đi xuống ba mà mình sống mình về hưu tội gì đó, về Việt Nam mua cái đảo Việt Nam mình về hưu tội gì đó, làm gì
thần thánh ông đó ông làm chuyện thần rồi chứ không làm chuyện thánh nữa. Đáng tiếc nhiều khi mấy ông thánh gặp thần thì cũng phải dùng mấy thần để mà giúp đỡ hoặc là sai mấy thần làm việc. Tại sao nhỉ? Lý do mấy ông thánh sai mấy thần là tại vì để giúp mấy thần tạo những cái phước có sức thế gian. Thì ra mấy ông đủ cần giúp lắm, kệ do đó cần giúp để nó tạo phước cho tụi nó. Quái ta bà này. Biết rõ cái gì, cái thế giới gì ở là thế giới gì. Ta bà này á, ta bà có nghĩa là tham nhẫn, có nghĩa là có thể nhẫn nhục được cái tam độc và nhẫn nhục được cái phiền não, cái ác. Gặp những cái ngược cảnh như vậy, nghịch cảnh như vậy mà cái chúng sanh ở cái độ này á, hay là họ có thể nhẫn nhục được cái đó. Càng hôm qua tin tức mình thấy cái chỗ kia bị động đất hay là bị bão này nọ, xong bị tàn phá, xong rồi họ xây lại. Cái đó là cái bản tính của chúng sanh cái vùng này mình có thể nhẫn mình chịu đựng được. Cũng có thể cũng có gọi là cực khổ, là tại vì cái khổ như thế nó cực dễ sợ. Tôi nói là tôi bản nhân tôi thấy có nhiều cái cực khổ với sợ, đối với vị chắc lắm thấy khổ, tôi thấy cực lắm, tại vì cái cực khổ là tùy cá nhân mỗi người. Tại sao mình hiểu cái cực khổ này? Tại vì cái lý do vì vậy với mình nó có được cái quái tay lai cực lắm, tay phương cực lắm. Vì vậy nếu mình mất mình có những tạo ấy thế phương cực lạc để mình chúng sanh ở đây thấy cực khổ, thấy đâu có sướng, chán chường cứ bỏ đi. Bởi vì cái quả ta bà, cái quả tây phương cực lạc nó có liên hệ mật thiết với nhau rồi. Cái này là đêm cực quá, đêm quá sướng, thành thấy khi mình thấy được cái cực thì nó ở đây làm gì, đi chơi hết, đi chỗ khác chơi sướng đó. Và các cấp độ phương hướng khác. những cái chúng sanh này từ những cái phương hướng khác, những cái quốc độ khác nghe Phật thuyết pháp thì lúc nhập tới đều nghe Phật giảng pháp. Đi vào cái phần mà mình bắt đầu giảng về cái thiền, quả thiền là cái dục giới thiền cho tới phi tưởng thiền. Cái thiên nhiên là sao? Tại vì mình tới đó để mình hưởng, tự nhiên mình hưởng những cái phước của mình, phước báo của mình. Chẳng hạn như trong cái cõi thiên mà mình muốn ăn thì cái thức ăn nó vừa đủ mình no thôi, mà thức ăn ngon nhất mình có thể có được nó tới này. Yeah. Cái cảnh giới thiên là mình không cần nấu ăn, mình không cần rửa chén, mình không cần đi mua nữa. Tại vì phước mình lớn quá, một khi mình nghĩ tới cái đồ ăn mình muốn hưởng thụ cái đồ ăn là đồ ăn nó hiện ra cho mình ăn.
Ông ra ông bị dụ rồi. Thế này
là tuần trước á, lần tiên tới bị dụ ông số tượng đắt này, trong tuần sau là nói về rồng này. Bây giờ nói cảnh thiên, bây giờ chắc là ông thích làm thiên làm trầm trời nó không, ông bị dụ nữa đâu. Không thích. Ok, cái nước cam lồ đó,
khi mình uống nước cam lồ là mình sống lâu hơn, mình không bị bệnh. Mình uống nước cam lồ là không bị bệnh, mình còn sống dài.
Ok, cảnh giới tiên như vậy. Thì cái luận
luận đó nói là có bốn loại, có loại trời tất cả. Cái luận đó nói là có bốn loại, loại là thiên, là sinh thiên, là tình thiên, là tình sinh thiên. Ok. Cái thiên đó là tại vì mấy ông cái thiên này cái gọi là cảnh giới của những cái người emperor cái gì cái gì ha,
hoàng đế
này kia, she's waiting for that. Ồ, hoàng đế, cứ coi họ giống như cái trời này,
ông trời mà,
hoàng đế sống như trời. Là cái sinh thiên là trên cái cảnh giới đời mình, con người mình ngay bây giờ, ok, mình có được tất cả 28 tầng trời khác nhau mình có thể sinh thiên được. Tình thiên, mấy ông thánh mà sống với sỏi với tụi mình đó thì họ có những cái phước báo của trời, những điều thành tựu hơn phước báo của trời. Ok, vì vậy gọi là tình thiên. À, tình sinh thiên, họ sinh ở cái quả dưới đất này nên mình á, phàm phu thô mình á là cái tình thiên. Còn khi mà họ sinh trên cái quả trời cao lên á thì gọi là tình sinh thiên. Cái những người đó là gì, những người trong cái quả trời dục giới và quả trời bên sắc giới. Tại vì khi mình tu tới quả A La Hán rồi, khi mình chết mình sanh được cái quả thiền. Họ hỏi là nếu như sinh cái quả đó thì mình không có cơ hội mà tu thì mình sinh làm gì? Tại thì ra là họ vừa hưởng thụ được hai bên cùng. Tại vì những người thánh nhân đang sinh lên đó rồi thì họ có thể hưởng được cái phước tiên. Và mà trường hợp mà họ quên tu, họ ham vui quá đấy. Tại vì tại sao vậy? Tại vì người ta nói chứ quả tiên đó, mấy cái thiên lửa đẹp dễ sợ. Tại vì mình tưởng tượng là chắc mấy bà có gì quan tâm phải không? Cái tưởng tượng mình có những cái người đẹp nhất cái thế gian này, cái một phần cái miệng đây, mắt đây, những cái đầu tai nó tóc này ha, thân thể nó dễ lại ha, không thể là đẹp bằng thiên đường, không bằng một góc. Để tôi nói chuyện những ngày tôi cũng hoang lắm, tôi nói tôi là xuất gia mà tôi cũng hoang lắm. Thế tôi mới thắc mắc, tôi nghĩ là cái quả đó nghe nói là quả là một cái đẹp nhất sợ, tôi không biết cái ngôi nó ra sao. Tôi thắc mắc là những ngôi gì mà đẹp nhất trong thế cõi này được ba, mình đã tưởng tượng nó được rồi, mình muốn biết cái môi với thiên nữ là sao. Tôi mới tưởng tượng, tôi mới ôi thiên nữ cái môi nó đẹp như nào, nó kỳ lắm nè, biết sao tôi thấy một cái là tôi muốn hôn này, đẹp rồi như vậy, nó hút hồn rồi như vậy. Câu hỏi là tại sao nếu như mình làm sao mình phá được cái ngã mà mình tu nó ra. Khác biệt giữa đại thừa với những cái tôn giáo khác đó là tôi nói luôn là tiểu thừa. Tại vì nếu trong đại thừa mình, nếu mình tu mình sẽ đạt, chắc chắn sẽ đạt. Tại vì mình tu càng nhiều thì mình càng tới gần hơn. Trình độ mình khác nhau, tại vì cái công trình tu mình khác ra khác nhau phải không? Để tôi nói là nói xếp bằng ngồi ngày tiếng hồ nói cậu đó tu theo tôi là hai năm rồi. Thích thầy nói chuyện vui lắm, nhưng nói là tôi cũng đúng. Có người khác tôi nói ngồi hai tiếng xong nói ngồi được hai tiếng rồi, bây giờ ngồi 4 tiếng. Mấy người đã chắc chắn họ là thành công. Không nói là tôi nói là cái thế giới mà của ông là thế giới của người phàm phu mình, đó là thế giới của tưởng tượng của tinh thần, của cái trí mình tưởng tượng ra, mình tạo ra. Thành ra nếu mà trong theo đi học Phật pháp mà đấy, đi vào trường học Phật pháp là vẫn trong cái phạm vi đó, cái phạm vi của cái trí tưởng tượng. Cái đại thừa là nó ra ngoài cái vòng đó rồi, nó thoát được cái trí tưởng tượng, có những cái phương pháp để mà phá những cái lỗi lầm của cái trí mà tạo ra, mà tự tạo ra. Mình vượt
vượt vượt những cái chướng ngại. Thành tôi nói chẳng hạn như ông này ngồi trong vài tuần ông đạt được nhị thiền, mà tại vì khi mà ông đạt ông vào cái nhị thiền một cái là ông thoát ra được một những cái tư tưởng lầm lạc của cái ý mà tạo ra, mới thoát được, mới đạt được cảnh giới. Nghe nghe nhiều tôi nói là tổ trẻ trẻ không ai là uống xong mới được đạt những cái mảnh tôi không được đạt những cái hay gì đó, những cái kỳ sau tôi cũng thấy khác gì hết, tôi cũng thấy khác mà tôi thấy rồi. Ông người hay ông biểu tu người đàn ông như vậy, tôi nghe chạy trời cứ tôi chạy 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 cái tiến bộ đều đều, tôi biết cách như vậy tôi cũng tu luôn. Tại tôi nói giờ nó là cái khi người thường tôi nghe nói là mình sống trong cái u mê thì nó khó chịu nhất là người Tây phương khó chịu. Người giảng nói người khác nói thì người ta ngu mình, đâu ai thích nghe như vậy đâu. Người đâu giáo ngoài ta ngu, nói mình hơi u mê tí là mình thành ra khó mà tin được. Nếu như không tin thì không bắt là mình thoát. Mình cách thoát là một cách mình bước đầu mình rút lui, mình ngừng, mình chậm lại để cho những cái không khí, những cái cám bụi nó đỏ cứ từ từ thấy không khí nó sáng, mình thấy rõ đường rõ. Thứ tư tu hành đi từ từ vấn đề mình có đủ phước để mình nghe những lời đó, mình cứ muốn thử thời gian. Từ nay ra ông hỏi là cái loại giới mà tình sinh thiên thì là sao, là có phải chỗ riêng của họ, nó tùy chỗ. Mấy người mà tam quả thì người ta sinh có cái ba năm cái trời họ sinh vào nó thì chỉ có tam quả vào được thôi. Những cái trời khác biết được cái chỗ đó mà vào không được, thấy được chỉ biết thôi, chỉ nghe tiếng thôi, không thấy không vào được. Nó đặc biệt như vậy. Còn những cái nhị quả, sơ quả thì họ có thể sống trong, sinh trong những cái cảnh trời khác, mà họ sống chung người ta, người ta không nhận họ, không thấy mà. Thì họ yên thân, họ tu ngay có thể. Ông nói như vậy, ông nói là như là tại sao mấy thánh sanh quả trời tu tiện hơn là dưới này. Mà khi mình thánh mình còn tham tiện ý hơn. Quả mà mình sẽ nghiên cứu đầu tiên đó là cái quả của cái trời của dục giới, có ba giới đó, cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong cái dục giới mình có sáu cái tầng trời tất cả, mình có thể sinh lên được thì mình mới bắt đầu mô tả những cái tầng trời này. Tứ thiên vương là cái tầng trời đầu tiên. Cái tứ thiên vương này là ngay ở giữa bán giữa ngay cái lưng của cái núi Tu Di. Núi Tu Di là 42 do tuần cao, một do tuần là khoảng từ 40 tới 80 lý. Có bốn ông, có bốn ông vua, có bốn thiên vương tất cả. Thì mỗi một cái vương đều có một ông vua ấy. Phía đông có cái ông vua tên là Trì Quốc, bên kia là ông phía đông là ông Trì Quốc và đất của ông nó làm bằng vàng. Ok, phía nam tăng trưởng thiên vương, đây là tăng trưởng thiên vương đất lưu ly. Phía tây vua đó tên là quảng mục, đất làm bằng bạc, bằng ngân. Phía bắc á thì đa văn, vua đa văn. Tại sao tôi nói cái gì bốn tên này? Cái bốn ông thiên vương này rất rất có ảnh hưởng lớn về như thế. Mà khi quý vị biết những tên ông này thì những quỷ thần đó biết mình dùng cái tên ông này là có thể dọa những quỷ chạy đó. Thì chẳng hạn như mấy ông vua này, khi biết tên mấy ngài này, ông vua ông thiên vương này, thì quỷ thần biết mình nhắc tên ông này mấy quỷ thần chạy đó. Không làm tiền được, từ từ phía sau thì nói nhiều. Làm sao sanh được quả này? Sanh nhờ bố thí. giữ giới, nhất là cái giới mà không không sát sanh và có hiếu, làm những cái bố thí bất bất sát, có hiếu với cha mẹ thì mình tạo nhân duyên sanh làm một trong tứ thiên vương.
Mấy người khỏi xứ này
họ cao nửa do tuần, họ cao nửa do tuần, thằng cao dễ sợ, sống 500 tuổi, một năm của họ là bằng 50 năm của cõi mình. Tại những cái người này, những người sanh ở cõi tứ thiên vương này thì họ sống khoảng 9 triệu năm. Họ rất có liên hệ, rất chặt chẽ với mình, thân mật với mình. Họ hay xuống đây lắm, xuống cái cõi trời, cõi thế gian. Cái cõi này với cái tầng thứ gì, cái tầng lời cái gì nữa. Thì giống như mình, họ có gia đình, họ có vợ chồng, có con cái như mình, họ giống như mình vậy. Okay. Cõi này mình sanh bằng thai, thì cõi kia là sanh bằng biến hóa, hóa ra. Nên là họ sanh bằng cách nào, biến hóa nào. Họ cái người lớn khi mà sanh ra họ biến thành một đứa trẻ còn 15 tuổi, xong rồi uống ăn cái nước cam đồ, ăn xong một cái thành người lớn là không cần nuôi dưỡng gì hết, không cần thầy tạ, không cần phải chết chút ngừa, tức tốc cũng thành người, thành ra cái của trời người ta sướng, không cần nuôi con, trẻ con ra cũng nuôi con. Và những cái tầng thì cứ mỗi tầng lên á, một tầng trời thêm nữa thì khi mà sanh ra là những đứa trẻ tầng sau là 6 tuổi, rồi 7, rồi 8, 9, tới 10. Okay. Tầng trời thứ gì? Tầng trời đào lợi. Cái tầng trời là tầng mà Ngài Thích Ca Mâu Ni hiện tầng con quay lên đó để mà giảm cái kinh Địa Tạng này. Cái này là cái tầng trời mà của Thiên Chúa. Cái này là ngay trên đỉnh của cái núi Tu Di á. Cái tên đó, ông Sakra, ông Đăng Thiên Vương, ông Sakra. Sakra tiếng Việt là gì nhá? Ông này giỏi, okay. Ông năng là có khả năng. Thì người đó thì nhân chúng nó cao ở chừng một do tuần và sống khoảng 1000 năm, thì đại khái là 36 triệu năm. Tại cuộc sống từng lâu thì mình càng hưởng thụ những cái phước lạc tiên giới nhiều hơn. Thật sự như vậy. Lúc trước là một cái người đàn bà nghèo, cái ông vua này Sakra này, thì gặp một cái đạo tràng mà bị dột nước, với là từ Phật nó lộ ra, bị mưa tuyết làm xấu, làm dơ, thành cái bà này mới phát tâm và cuối cùng 32 người bạn quyên tiền chữa sửa chữa lại cái chùa này. Rồi khi họ làm xong rồi, một tháng sau họ chết, họ sinh. Tại vì cái quả trời này có 33 tất cả thiên vương, tất cả. Tại vì trung tâm là người Sakra, đế thích. Anh đế bốn phương á, mỗi phương có tám cái quả trời khác nhau, mà có tất cả là 33 cái vua trời, tất cả 32 cái đều dưới sự lãnh đạo của đế thích. Họ sinh cái trước là họ đàn bà 33 người đàn bà nghèo, sinh ra thành 33 người đàn ông rất là giàu. Làm sao mà sinh vào cõi này? Muốn tu sinh vào cõi này làm cách nào? Bố thí, đừng ăn cắp, cúng dường cho cha mẹ, cúng dường cho những người có đạo đức. Họ tu thập thiện mà họ không tu thiền định, thành họ tạo cái phước, họ mới đủ thiền định, họ tu sạch ra cái cõi, ra thoát là cái dục giới. Đây là cái mình học cái này, cái gì thấy cái gì có thể giúp được những người mà theo đoàn đạo Công giáo, họ muốn tu để sinh cái cõi và trên cõi trời của đế thích. Mình giúp họ cái nào, mình thấy cái pháp, mình sao họ tu những pháp gì để họ sinh được cái đó.
nhưng mình thấy là sao cái pháp bên công bên công giáo phải có cái sự thành công, phải có làm những cái phần này, nên là họ cái lời dạy đầu tiên bên với công giáo là mình bố thí cho người nghèo, bố thí nha. Cái người công giáo hơi yếu chứ là họ không giữ cái bất đạo, bởi vì họ phần lớn họ chưa chắc là sanh được. Cái bên công giáo thì dạy cái pháp môn họ để tu vào cái giới đó, bên Phật giáo mình rõ ràng dễ sợ, muốn tu cái cảnh trời đó dễ lắm, bố thí này, đừng bất đạo này, và xong rồi mình bố thí, mình nhớ chú trọng bố thí cha mẹ đến những người mình tôn sùng thì mình sẽ được sanh. Cái pháp môn để mà tu vào cõi cõi trời này nó dễ như vậy, mình chỉ cần bố thí thì mình bất đạo, cái nhớ bố thí những cho cha mẹ, cái cúng dường cha mẹ, cái cúng dường những người có nên được tôn sùng là được sanh cõi. Tại vì bên công chúa cái công chúa bên người ta dạy cái pháp môn mà tu muốn sanh lên cõi đó nó phức tạp quá, tạp nhạc quá. Bên đại thừa rõ ràng muốn tu đó, muốn sanh đó, tu như vậy là sanh. Okay. Hỏi là cái thập thiện là thưởng mình tu muốn có thể cách sanh cõi đó là một cách cõi trời đó, là tu cái thập thiện mà giữ theo cái kiểu mà thượng phẩm đó, thì được sinh. Thì cái khổ là khi mà tu cái thập thiện thượng phẩm thì họ tu phước thì họ mới tu được cái định, thành ra vô thiền định công thì họ vẫn thoát được, thoát khi được chưa có phước nhiều nhưng mà không có được thiền định thoát được cái cảnh cái gì chưa. Đây là cái quả trời cuối cùng, cái quả trời bốn quả trời sau này nó trên không trung. Tu về ma thiền, tu về ma là có nghĩa là thiền thời phần, tại cao trên không trung cao xa dễ sợ. Vì vậy cái mặt trời ánh sáng mặt trời ánh sáng mặt trăng không có rọi, không tới được, thành những cái thân thể những cái người trời này sống ở đó, họ phát quang thời gian mỗi ngày thì cái hoa sen mở ra, đêm hoa sen đóng lại. Xin một cách nào giữ cái giới không tà dâm, cái tâm trí mình là mình nhu hòa, động tiểu, tình đa, là khi mình sống trong cái thế gian này, khỏi người này thì mình tình nhiều hơn là động. Thì cõi trời là sướng, họ hưởng bao nhiêu. Câu hỏi là phải cần bố thí bao nhiêu? Trời ơi, chửi cho mình ngưng rồi. Mình biết là mình cúng, mình biết cái sách cả không? Câu hỏi là hỏi là chứ lỡ mình nghèo sao? Lỡ mà hồi nãy tôi dạy lỡ dạy mà tôi nói là bao nhiêu tiền, biết cái số á. Thì lỡ tôi nghèo sao tới đó được. Bộ cái pháp thực pháp cũng có pháp nào giúp mình nghèo tôi may tôi không bị vấp, chứ ông này không hỏi mà tôi dở dở dài tôi nói một cái số là bị vấp cái ổn này. Như vậy tại vì nếu mình vấp thì như vậy Phật pháp mình soi với những người nghèo không có phương pháp là giúp họ sinh cõi trời nữa. Thì hỏi những câu hỏi như vậy để mà người ta vấp hả, thì họ mới hỏi Phật pháp nhưng mà không có phương pháp giúp người nghèo, Phật pháp đâu là đại pháp. Cái bố thí nó tùy cái hoàn cảnh của mình, tại vì mình có của cải tài sản ít, có 10 đồng nữa. Mình cho hết 10 đồng nữa. Cái phước báo đó, cái công đức đó nó tương tự như công đức người giàu cho hết cái cục của cải của họ, cái bố thí nó rộng như vậy, tùy cái tâm mình, tùy cái hoàn cảnh. Cái quan trọng là mình phải tạo phước cách nào, mình phải lập công mình mới tạo phước được. Mình có hành động, mình phải làm cái gì, chứ không thể nào ngồi diễn tả nói không, mình phải làm lập công. Tại như vậy ông hỏi tức mà như vậy khi mà tôi ngồi tôi nghe thầy giảng kinh trẻ mới chừng đầu chứ mồm, cái này có tính không? thì coi cũng được tiến bộ. Cái đại thừa nó bình đẳng như sợ người làm người nó hưởng.
Cái tùy mình, tùy mình muốn hay không muốn, mình có cái phước đó, mình muốn được mình lên.
Tại vì khi mình tạo phước như đều, mình tạo phước là có sẵn nó rồi đó. Tại mình tạo phước mình để giữ tiền trong ngân hàng đó, nó nằm đó hoài à. Khi nào mình quyết định mình rút tiền ra thì mình hưởng đó. Tại quan trọng đừng có đòi hưởng, thịt vẫn còn.
Ông nói đòi hỏi là cái bốn cái chiều mình nó khác nhau chỗ nào, ông nói từ đó tôi
mới nói dịch giới chưa cần gì, tại vì mình xin đó là mình hưởng phước thì xin đó rồi thì làm gì, thì xin đó thì nếu lo thì tạo thêm phước, mà không lo thì hưởng tiếp thôi. Đừng có lo tới đâu hay cái đó
đâu xuất đà đâu xuất đà có nghĩa là tri túc. Ông vua cũng sướng lắm, nói trời ơi cuộc đời tôi nó sướng như vậy, sao mà nhiều như vậy, huyền diệu như vậy. Cái phước họ là mặc dù họ hưởng thụ cái ngũ dục nhưng mà họ biết ngừng lại được. Những quả trời dưới ngừng lại
được. Cái quả trời này có một tí tự chủ hơn, tại vì họ biết cấm túc, họ biết ngừng lại được. Có hai cái phần thiền riêng biệt với nhau. Cái ngoại viện hay nội viện, cái ngoại viện á là cái chỗ mà thú lạc dễ sợ, nó sướng không thể tưởng được. Cứ mỗi tầng trời nó lên một tí, cứ lên quả tầng ngày nó càng sướng thế. Con trai đàn ông càng đẹp thế, càng cao hơn, càng giàu hơn, càng hấp dẫn hơn. Và những ngoại viện thì những cái hưởng thụ, những khoái lạc nó sướng hơn những cái quả trời dưới nông nghiệp. Vì vậy nó có một cái nội viện ở chỗ ngài Di Lặc đang tu, cái nội viện nó ở đó. Ngay bây giờ trên quả trời đó thì ngài Di Lặc đang nhãn phải. Thành có những người tu hành ta biết như vậy, ta khi ta chết ta phát nguyện ta muốn sinh vào cõi đâu xuất đà này để mà nghe ngài Di Lặc giảng pháp. Đó là một cách để mà sinh vào cõi này. Cách khác thông thường hơn thì phải bố thí. Không phạm cái ác khẩu, tứ ác khẩu đó. Thích học hỏi, biết phân biệt hào xú, tốt với xấu, nên là khó hơn đi. Tạm biệt cái sanh cõi này nó sướng nhiều hơn, nên mình phải khó hơn đi. Mình phải thích niết bàn, và cái tâm thì thích tạo công đức. Hiện bây giờ nó vẫn còn hạn chế. Cái hóa lạc thiền, cái biến hóa những cái khoái lạc à. chẳng hạn như những cái ngũ dục đó, họ biến hóa được cái ngũ dục đó. Xin nhớ bố thí rất là thích bố thí, giữ giới, thích học hỏi và tự túc, tự làm ra tiền để cái tầng trời cao nhất là tầng trời sướng, tha hoa tự tại. Thì cái quả đời này là cấp trong một loại trời khác thành một sướng như sợ. Thì quả đời này là cái quả đời từ thiên ma. Không phải là những cái này, những cái họ dùng biến hoa, dùng thần tâm họ, họ cắt những khoái lạc ở những quả trời khác thành cái khoái lạc của họ, không phải chỉ riêng những khoái lạc mà họ sẽ cắt được không, họ còn sướng hơn nữa. Họ biết là họ có được cái khoái của là mình có thể cắt được người khác và phủ đầu người ta. Đấy, người này thích phủ đầu mình, cái thoái đó là vậy. Cái loại thiên ma này, nó phủ đầu mình. Những cái loại, những cái hạng, cái loại
chí đó mày.
Nói về sao mày càng ngày càng cao là phải càng đạo đức, càng tu càng cao mới tu được. Nhưng mà tại vì càng tu càng phước còn nhiều quá, càng nhiều họ cũng cấp á. Thì họ đậu phước dễ sợ, cái phước còn nhiều quá vẫn còn như vậy được. À, cái thiên ma là nó phải chơi đó nè, tu đều sợ lắm á. Bây giờ vừa bố thí rồi phải thanh tịnh nữa nha. Giữ giới cắt cao hơn nhiều, rất thích học. Từ coi mình là quý và là có tình, từ quý tình đa. Cái trong cái cõi trời, cái cõi người này là họ ghét không thích khổ, mà thích ăn cắp khoái lạc từ người khác. Cái ông Hussein á, ông Iraq á, với hai đứa con trai ở đó là từ cái cảnh giới cõi trời tới đó. Ông kể nó là hai đứa con trai của ông Hussein ở Iraq mà bị chết đó. Là đúng. Ông nói là hai đứa con trai, là ông nói là một con trai lớn của ông đó. Tôi quay lại tin tức là ông thích lấy vợ người khác. Cái này vẫn tròn trong được giới cao nhất là vẫn là tới chủ thiên ma, vẫn là cao nhất đó. Mấy chủ thiên ma này không dễ sợ, họ sống 9.2 tỷ năm, họ tu 9.2 tỷ năm, thần thông dễ sợ, tứ thiền mà cao luôn, dạng như sanh cái gọi là tam thiền vậy hả, trời tam thiền, và lúc nào cũng tam thiền đấy. Còn dưới này mình tu mình lâu lâu mình hứ nó mình nhập vô tam thiền xong mình rút mình mất mình xuất lên, họ sẽ đều chỉ là họ tam thiền. Cái quả vật của người mình cứ nhập xuất thì đều, còn trên họ khi nào họ vào nhập cái thiền định thì họ hưởng những cái lạc đó. Biết thầy Hoàng Hiển là đâu không? Sinh ở đâu không? Sinh quả thiên mà thì quả nó sướng, thế nó khá đẹp lắm. vì vậy thường thường những người mà ta lên sanh quả nó phải kẹt đó, thành mê hồn đó. Tôi kể cho biết các gia từ suốt đời mình tu mình niệm Phật gì để mình vãng sanh đi. Lúc mà tới vãng sanh rồi, Phật Bồ Tát con ông đứng bên này con tới tay lắc đi, đợi con cái đợi con để mua hai cái chéo một tí nào. Vì vậy mình bỏ mình tu cực khổ cả đời đó, nó sức ông ví dụ bắt chừng cho họ đau cũng một cái lúc cuối cùng mình chết đó. Thay mình vợ xanh đó thì thôi thì mình đi tới đi chơi với gái hưởng thụ. Tuần sau mình sẽ giảng về cái sơ thiền. Đế thích đó, rất là có thế lực. Ông đó là lãnh thụ của những cái người trời mà sống vẫn còn sống dưới đất, dạng ở dưới thấp hơn hơn. Và cao trên đó. Thế trong cái quả này nó có hai vua rất là quan trọng, là ông Đế Thích với ông vua Mà Vương. Những cái quả trời mà trong không trung đó thì được phong luân trì, được những mây đó, nâng cái cảnh đó trước khi đó thì giống như là tinh tán trụ trong nổi trên không trung giống như ngôi sao này. Càng ngày càng cao lên thì càng cái tinh dịch càng thấp, làm trí huệ nó càng nhiều hơn. Các ai thắc mắc mắc gì không? Sinh là mình tạo ra, cái trời tạo ra. Câu hỏi này.
Tức là những cái tầng trời nãy giờ được học qua ngày giảng là khác nhau. Nhưng mà khi mà cái người được cái công đức đó, được sanh vào những tầng trời đó, cộng một cái công đức và cộng thêm sự quân tập, hay là như thế nào nó có sự khác biệt của tầng trời.
Cái quả
quan trọng nhất là sinh đó là tại vì họ tham muốn, họ tham, là như cái kể là cái mình sắp được bản sắc được Bồ Tát cái dẫn đi vẫn tham, vẫn tham muốn, cái khổ là mình dạy cái niệm Phật, cái niệm Phật xong lúc mình chết không cẩn thận, không cẩn thận có những cái giáo niệm, có những cái, có những cái vấp dễ chỗ vấp đó, anh biết vừa ma có cái dù kéo thành nước đó mình sanh, sanh cái vọng tưởng là tôi chắc chắn trước sau tôi sẽ đi với có lắm cái Phật mà chắc chắn rồi lúc đó ham và ham vui cái dục mình chưa thỏa mãn. À hồi nãy cái dù gì tôi kể là cái chuyện mà hôn hôn môi với cái người người ma nữ đó, ok tạm nhiên biết là mình còn thắc mắc. Nó giải quyết vấn đề thành mình phải chú trọng những cái dục mình chưa thỏa mãn mà còn thắc mắc nặng lắm, thành mình phải đi giải quyết vì vậy mình đi lạc đường.
Thì con xin hỏi không đó là nếu mà mình sanh vào những cái tầng trời đó rồi á, mình có thể tu tiến lên thêm được không hay là hết khúc mình bị đọt chẳng hạn?
Lên đó mình vẫn tu tiếp tục được chứ, vẫn được. Để tôi cho ví dụ là như ông Thần Hiển đó, thì thầy tò mò thầy lên đó thầy coi rồi thầy thích lên đó, tới lên đó thì khó tu thì lên. Cái hỏi là cái phước đức mình sanh bản sanh cực lạc sao? Nó còn nhiều không thể tưởng được hơn quả trời. Tôi cho ví dụ cho quý vị thấy, mà tôi nói là học trò tôi hình như là nó chịu tin. Cách đây 10 năm muốn lên cái Mars là cái Mars sinh việc này, cái vệ tinh, cái vệ tinh thứ ba thì họ gửi cái phi trường này thì họ tốn khoảng 2-3 tỷ bạc cách đây 10 năm để chụp hình đó, để chụp hình đó. Cái phước mình, phước báo mình khi mình ngồi thiền một cái là mình muốn lên đó thì mình lên đó, cái Phật tánh mình muốn lên đó thì mình nhập định một cái lên những cái trời như kia là mình tốn phước, tổn phước như vậy. Tưởng tượng cái cõi Tây Phương Cực Lạc là 10 tỷ quốc độ, cách cái quốc độ này, cõi Ta Bà này 10 tỷ quốc độ, nó xa đến tưởng tượng này. Cái tưởng tượng mình cần mua vé xe lửa để mà leo lên để mà đi tới về Tây Phương Cực Lạc tốn bao nhiêu tiền. Nó tự mình, nó tự dễ định tu trình độ có nghĩ là mấy thầy mấy cô nói là tôi cứ niệm Phật đi là bản sanh gì đâu, chứ chắc kiếp này đó An Hiển cũng bản sanh được thầy An Hiển. Cái quan trọng là mình chẳng hạn mình sinh quả tiên tốt hơn, tại khi mình đọa đang tam đồ một cái là không cách nào mình tu được hết. Ít nhất mình đi, mặc dù mình có lạc đi vào cái cõi là thiên mang rồi thành vẫn tiến bộ được. So, ông đông lạc như đều vẫn có Bồ Tát như dạy ông có thể. Thì cái sự tiến bộ cũng có nhưng nó chậm và vẫn còn ham vui. Vì vậy khi mà vì khi những người mà xuất gia muốn nói là Randy nói là nguyện là chẳng thà họ sinh lại quả người hơn quả trời này. Thì thành ra cái quả Ta Bà ấy, quả để mình tu hành, cái quả đất này là để mình tu hành. Những người muốn tới đây, những người muốn tới đây để tu. Còn cái quả trời là quả những người họ muốn sinh nó để họ hưởng thụ. Mỗi chỗ nó khác nhau. Thành muốn tu thì ở đây, mà muốn hưởng thụ thì lên kia. Tại vì tôi hỏi là tại sao mình phải lên gặp một sinh ở cảnh giới để mình hoàn toàn mất tự chủ, tại mình sướng quá, cái gì quá hấp dẫn đấy. Tôi nói tại vì lý do tại vì có một cái loại người mà thích cái gì thích là thích nhất. Cái gì phải tuyệt vời ta họ tới họ hưởng thụ, cái nó phức tạp lắm. Rồi nói là ngày nói ngày như nói gì ngày gì là những cái phước mà bắt ngài tạo ra ngài cho hết, ngài cho hết không giữ cái nào hết, mà chính vì như vậy phước nó còn có nhiều hơn nữa. Ngài cần thăng cũng còn lớn hơn. cái đó là cái bố thí mà rốt ráo nhất. Cái đó là ví dụ cho thấy là người không có ngã cái đó. không có gì để mà hưởng thụ, đâu có ý đã để mà hưởng thụ. Thì cái mà thì càng ngày mình tu càng cao, càng ngày mình có thể không bị vấp, không dễ bị vấp. Cái đó là tại sao thầy chỉ về, tại vì trong cái quả dục giới này chúng sanh không có thiền định, họ không có cái trí về đó, không có trí về là không thấy, không hiểu được, vì vậy họ không có xả được. Còn nhiều sáng này tôi giảng cái gì, sáng tôi giảng cái pháp môn hoặc quán âm đó, thì cái ông Bruce ngày sáng tôi giảng ông thích, ông sướng quá, ông nhập định ngay lập tức, thì ông sướng quá, ông nhập định một cái thẳng được giải thoát. Bởi vậy cái hiểu biết đó, đem đến cái sự giải thoát. Tại vì cái độc đáo hay ở chỗ là khi mà cái pháp môn quán âm đó mình, khi mình hiểu được rồi đó, thì nhà hàng cái bác mà sáng bác hỏi là bây giờ thầy nói dạng tôi thích cái pháp môn quán âm thiệt nghe vui vui, thì bây giờ thầy nói tôi thì tôi quán vừa quán hơi thở vừa quán rú vừa quán âm thanh nữa. À, thì tôi nói chặt nó không cần thiết, mình chỉ cần quán một cái, quán một rú là cái ba cái thiên co hết tất cả. Một khi mình hiểu rồi mình chặt hết tất cả, mình thoát được ba hai cái cầm, đúng không ba, chính hai cái cầm nó làm nó bắt dầm lại người bác không biết. Một khi mình giải thoát rồi mình đạt cảnh giới còn cao hơn, mình càng sướng hơn, càng vui hơn. OK, vậy cái điểm là rất quan trọng, là những người ta theo cái khoái lạc đó, ta tưởng nó là hay, thì họ không biết họ đang bị kẹt. Bởi vì cái người học trò mới vào tuần thứ ba học diễn đó, hai tuần đầu bị kẹt, một kẹt số, một cái kẹt ở rồng tuần thứ ba, không bắt kẹt được nữa. Bởi vì một khi mình bị kẹt, mình thấy được cái khác còn hay hơn nữa, đừng bị kẹt. Bây giờ tu nó phú vậy đó, càng ngày ông đế thích đó, ông đế thích đó, không có một bậc một vầng vừa cả, sống có bao nhiêu các bạn vừa bé. OK, cảnh giới ông như vậy, ông này thích cái khoái lạc đó, ấn độ mà tại vì nhiều vợ quá đó, ông có gì giờ. Như cái quả này là mình cứ một đêm một người chứ nhỉ. OK, ông này mỗi đêm một người chậm quá, thôi làm một đêm hết cả xuồng nước luôn, dùng thần thông như vậy. Từ đấy bởi vì cái bên công chúa họ và bên công giáo thì giảng là đủ dám nói là chứ địa tích là có nhiều bà vợ bé bắt để là thôi, bắt giáo hoàng, bắt mấy ông gia là độc thân không có mình tên mình vợ đầy hết. Bởi vì khi mà thì ông đế thích bị kẹt đó, vẫn còn kẹt đó, thì cái cảnh giới mà trời cái cao ông hơn tí thì nó thoát được, nó đỡ kẹt hơn tí, nó cao hơn tí, nó đỡ kẹt hơn tí, tới khi nó vào cái sơ thiền, quả sơ thiền họ không thoát được cái kẹt. Tụi sao mình nói được,
ai thắc mắc gì nữa không?